Kiếm nghịch thương khung, chương 925, vô cùng hung hăng càn quấy. Góc truyện audio.com, truyền nhân của âm minh vương vậy mà xuất hiện. Có vài võ giả tựa hồ đã từng nghe qua tin tức như vậy, nghe nói hải vực phía nam xuất hiện truyền nhân của âm minh vương, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tin tức cũng chỉ là tin vỉa hè cho nên cũng không coi trọng. Bây giờ lại có tin tức thập phần xác định truyền ra truyền nhân của âm minh vương không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là đỉnh công tử, điều này thật sự khiến người vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng khiến cho tất cả cường giả trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Âm minh vương mở ra thời đại hắc ám của thần châu đại địa, tuy rằng chỉ sống hơn 200 tuổi, nhưng lại gây họa thần châu đại địa cả ngàn năm. Mà Chu gia thậm chí có cường giả thiên giai bát thập trọng, cái này hoàn toàn khiến võ giả thần châu khiếp sợ đến sững sờ. Cường giả khủng bố như thế vậy mà nấp ở Chu gia, cho tới giờ cũng chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì, điều này thật sự là quá đáng sợ. Chí cường giả thiên giai thập trọng, đây chính là tồn tại tương đương với thiên tinh các chủ, võ giả thần châu sao cũng không đoán rõ vì sao Chu gia có cường giả cường đại như thế tồn tại, lại không tranh đoạt vị trí bá chủ với thiên tinh các. Nếu như hai vị cường giả kia cũng không phải là người Chu gia, vậy bọn họ từ đâu mà đến? Về phần Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu trở về càng khiến người rung động, Ma Vụ Chi Hải bị võ giả thiên hạ coi là cấm địa, cường giả tiến vào ngoại trừ Thiên Hỏa Vương gia thì không còn ai ra được nữa, cho dù là bán bộ vương giả cũng không ngoại lệ, nhưng Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu sau khi tiến vào Ma Vụ Chi Hải vậy mà lại đi ra, đây hoàn toàn là đánh vỡ ghi chép về cấm địa. Dùng tu vị của hai người thì đây là chuyện xưa nay chưa từng xuất hiện, bên trong Ma Vụ Chi Hải đến tột cùng có cái gì, đây là chuyện mà mỗi một vị võ giả thần châu đều muốn biết, bởi vì người luôn cảm thấy rất hứng thú với chuyện không biết. Rõ giả thần châu đối với Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu không ngừng hâm mộ, nếu có cơ hội thì thật sự muốn hỏi hai người về chuyện Ma Vụ Chi Hải. Tất cả võ giả đều cho rằng tu vị hai người tăng lên không thoát khỏi quan hệ đến chuyện hai người đi vào đó, cho rằng bọn họ đã lấy được thiên đại kỳ ngộ gì đó. Tin tức có thể thông qua đủ loại con đường truyền bá, ví dụ như một ít yêu thú đặc thù thực lực tuy rằng không ra gì, nhưng tốc độ lại cực nhanh, bay ngày bay đêm, so còn nhanh hơn tốc độ phi hành của cường giả thiên giai rất nhiều. Đương nhiên, tin tức truyền có nhanh hơn nữa cũng không bằng Huyền Thiên ngày đêm đi gấp, tốc độ của hắn vượt qua cực hạn của thiên giai cảnh, hơn nữa ngày đêm đi gấp, bất luận lúc nào cũng đều đang phi hành, không có tốc độ của yêu thú nào có thể vượt qua hắn được. Trừ phi là có võ giả thông qua cổ truyền tống trận truyền lại tin tức, nhưng số lượng cổ truyền tống trận trên khắp thần châu cũng thập phần thưa thớt. 5 ngày sau, Huyền Thiên rốt cục đã cách Thiên Hải Thành không đến hơn 3 vạn dặm, dùng tốc độ Huyền Thiên giá ngự thiên cương địa sát kiếm trận phá không phi hành thì nhiều nhất nửa ngày sẽ đến được. Cùng một ngày, đỉnh công tử cũng hăng hái phi hành trên không trung, phía sau của hắn, đi theo một vị trung niên tuổi chừng 50, có tu vị thiên giai ngũ trọng, là một vị bất thế cường giả của Chu gia, nhưng tu vị đỉnh công tử đã đột phá đến thiên giai lục trọng nên vị cường giả này chỉ đi theo bên người đỉnh công tử làm. Góc truyện audio.com người hầu thôi, trước mắt hai người có một tòa thành trì cự đại xuất hiện, trên mặt đỉnh công tử lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thiên Hải Thành, cách 3 năm, bổn công tử lại tới nữa. Đỉnh công tử thoải mái cười nói. Long Tử Nghiên, 3 năm này bổn công tử vẫn không quên cô, đệ nhất công tử có Nguyệt Hạm Tích, đỉnh công tử ta cũng cần một nữ nhân không kém gì nàng. 2 năm trước ngươi đã đuổi theo Nguyệt Hàm Tích bước vào thiên giai cảnh, luận tướng mạo, ngươi càng hơn nàng một bậc, chính là nhân gian tuyệt sắc, bổn công tử cưới ngươi, ở phương diện nữ nhân đã vượt qua đệ nhất công tử một bậc rồi, đợi ngày sau ta đánh bại đệ nhất công tử Chu Đình Hư ta mới thật sự là hậu bối đệ nhất thiên tài, mới là đệ nhất công tử hoàn toàn xứng đáng, ha 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 ha. Sau khi công tử bước vào thiên giai cảnh tu vị một ngày làm tiến ngàn dặm, đệ nhất công tử so ra cũng xa xa không bằng, sớm muộn cũng có một ngày danh hào đệ nhất công tử sẽ rơi vào trên đầu công tử thôi. Người hầu thiên giai ngũ trọng kia cũng ở một bên nịnh nọt nói. Ha 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 ha, đỉnh công tử cười ha hả, nói. Ta mới là người có khả năng trở thành vương giả vô thượng, địch nhân của bổn công tử vô luận tu luyện như thế nào cũng chỉ là con mồi của bổn công tử mà thôi, tu vị cả đời bọn hắn đều sẽ được bổn công tử sử dụng, bọn hắn cho rằng đau khổ tu luyện có thể khiến cho bọn hắn trở nên cường đại, trên thực tế bất quá là cung cấp càng nhiều năng lượng hơn cho bổn công tử thôi, thiên hạ này chính là một cái chuồng heo lớn, người trong thiên hạ đều là heo trong chuồng, duy chỉ có bổn công tử mới được là người chăn heo, ha 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 ha. Người hầu kia mắt nhảy một cái, sâu trong khóe mắt hiện lên một tia không vui, đỉnh công tử nói như vậy thì hắn cũng là heo rồi, toàn bộ Chu gia đều là heo. Hắc hắc, công tử nói đúng, công tử lúc nào muốn ăn thịt heo thì ăn, muốn ăn con heo nào thì ăn con đó. Người hầu kia cười hắc hắc nói, tuy có không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra chút nào. Sắp đến Long gia rồi, 3 năm không gặp, đi xem tiểu mỹ nhân ngày xưa hôm nay thành thế nào rồi, ha ha. Đỉnh công tử mang theo dáng tươi cười vô cùng vui vẻ bay vào trong Thiên Hải Thành, bay thẳng về phía Long Gia. Rất nhanh, hai người liền bay đến trên không Long Gia, đỉnh công tử hét lớn một tiếng. Long Gia chủ ở đâu, đỉnh công tử ta đã đến. Vừa nói chuyện, đỉnh công tử vừa trực tiếp bay tới đại sảnh Long Gia, có cường giả Long Gia bay ra vốn muốn ngăn trở bởi vì trên không Long Gia phi hành là đại bất kính đối với Long Gia, nhưng nghe được danh từ đỉnh công tử thì những cường giả này liền ngừng bước chân lại. Đỉnh công tử lịch lãm rèn luyện trở về tu vị đã bước vào thiên giai cảnh lục trọng, đuổi theo đệ nhất công tử, Long Gia với tư cách là một trong tứ đại thế gia nhị phẩm đã sớm nghe được tin tức này rồi. Long Đãng Thanh rất nhanh liền từ trong đại sảnh Long Gia bay ra ôm quyền nói. Đỉnh công tử đã đến, khiến cho Long Gia ta bồng tụy sinh huy, nhanh vào đi. 3 năm qua đi, Long Đãng Thanh vẫn có tu vị thiên giai ngũ trọng mà đỉnh công tử lại tăng vọt đến thiên giai lục trọng. Tuy rằng đỉnh công tử trực tiếp bay vào Long Gia, nhưng Long Đãng Thanh vẫn tươi cười đón chào, không có chút ý trách cứ. Cách chương.